This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982 và luật sư Nghĩa tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa cũng đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số văn phòng của luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628 và tính lặp lại 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua cái số văn phòng của luật sư Nghĩa để luật sư Nghĩa có thể giúp đỡ cho quý vị trong các vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ và hay hoặc là trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nghĩa được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị cũng có thể gọi vào trong chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đưa ra những cái câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch của quý vị hay hoặc là của người thân quý vị, để quý vị có thể tìm hiểu thêm hay hoặc là nghe những lời giải đáp của luật sư Nghĩa đang có mặt trên đường lây. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong chương trình. Hello.
Vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đồng hương đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng.
Chúng ta có nhiều cái tin tức để thông báo, thành ra Nghĩa sẽ xin phép để thông báo thật nhanh trước khi mà chúng ta nhận cái điện thoại của thính giả Hoàng Tín nha.
Dạ vâng, mời
trước hết là về vâng cái vấn đề nhập tịch. Hai tuần vừa rồi chúng ta thấy có các vị thính giả gọi vào, là chúng tôi xin được qua thế này. Thứ nhất là khi chúng ta có thẻ xanh, ráng giữ làm sao đừng có để bị những vấn đề hình sự khi ra khỏi nước Mỹ, vì có những chuyện cần thiết thì không nên đi quá 6 tháng, là khoảng 5 tháng tối đa là phải trở lại nước Mỹ. Nếu trong khoảng thời gian chúng ta có thẻ xanh, một cái chữ chính thức của cái thẻ đó là thường trú nhân, thành ra họ đòi hỏi là thí dụ như chúng ta thường là 5 năm mà để mà được vào nhập tịch, thì trong đó khoảng 2 năm rưỡi là phải có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu chúng ta ở cái diện 3 năm thì phải 1 năm rưỡi phải có mặt tại Hoa Kỳ. Một cái vấn đề khác nữa, như trước có một vị thính giả gọi vào cho biết là nếu mà chúng ta muốn nhập tịch, muốn nộp đơn thì ít nhất là khi như là 3 tháng trước thời gian mà muốn nộp đơn thì là phải ở Hoa Kỳ. Nếu chúng ta có việc khẩn cấp mà phải về Việt Nam mà trở lại Mỹ thì là phải đợi đúng 3 tháng, không đi đâu đó, lúc đó hẳn nộp đơn, cho dù là chúng ta đã ở đây nghĩa là hơn 5 năm. Những cái điểm đó là những cái điểm mà họ cần đòi hỏi cái vấn đề mà thường trú tại Hoa Kỳ khi nộp đơn nhập tịch. Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ nắm rõ được, đã biết rõ được cái đó để mà lo những công việc của mình. Cái vấn đề thứ hai chúng ta thấy vừa qua thì là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ vừa mới thông qua cái sắc lệnh hành pháp coi như về vấn đề mà cấm những cái 6 nước mà Hồi giáo không được vào nước Mỹ đó, travel ban. Thì chúng ta thấy rằng là đấy, đó là một trong những cái vấn đề phân quyền của nước Mỹ. Ông Tổng thống Trump đại diện cho bên hành pháp ra những sắc lệnh về hành pháp như vậy, và các vị thẩm phán mà coi như là liên bang đã ngăn là những cái sắc lệnh nó không được thi hành, thì là bên hành pháp họ có quyền đưa cái việc đó lên cái tòa án tối cao của bên tư pháp, tức là tối cao pháp viện để mà quyết định. Thì chúng ta thấy chúng ta nhập rồi là cái quyết định là 72 cho mình năm 72, thì vấn đề mà khi mà các vị 9 vị thẩm phán ở trong tối cao pháp viện có những quyết định những cái vấn đề mà cuối cùng về cái luật đó có vi hiến hay không, thì dĩ nhiên trong bất cứ một đất nước nào khi đặt cái vấn đề mà an toàn an ninh của quốc gia thì đó cũng là một trong những cái lý do rất là đặc biệt và rất là quan trọng để các vị thẩm phán tối cao pháp viện này ra những quyết định đó. Chúng ta hy vọng rằng là trong cái khoảng thời gian kế tiếp, khi mà tình hình thế giới đã được tốt đẹp hơn, thì hy vọng là những cái dự luật như vậy, chúng tôi cho rằng là nó chỉ vấn đề lý do an ninh tối cao của Hoa Kỳ, còn trên vấn đề mà gọi là cái đất nước Hoa Kỳ này với những cái chiều dài lịch sử mà đã đón tiếp tất cả những người tị nạn trên thế giới thì luật đó nó cũng rất là khắt khe khi mà đặt vấn đề đó. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là họ phân biệt rõ ràng những cái chuyện mà tị nạn cũng như là với những cái phần tử mà có thể mang những cái sự mất an ninh và nguy hiểm cho đất nước và người dân Hoa Kỳ thì chính quyền của đất nước Hoa Kỳ họ luôn luôn làm sao đặt cái vấn đề hiến pháp có vi hiến hay không và có bảo vệ được đất nước, bảo vệ người dân hay không. Thì chúng ta thấy rằng là vừa qua thì cái luật thuế của Hoa Kỳ cũng được thông qua tại Hạ Thượng viện, tuy nhiên nó có những vấn đề khác với lại cái bộ luật về thuế dưới Hạ viện đưa ra, thành ra họ cũng sẽ phải làm sao có đưa ra những quyết định làm sao thông qua cái luật thuế đó. Thì vấn đề đó cũng cho chúng ta thấy rằng cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì ví dụ như bộ luật khác mà nó cũng liên quan đến những cái người những con người nói chung di dân bất hợp pháp như đến đây từ lâu các em trong cái bộ luật DACA, thì chúng tôi cũng hy vọng là quý vị sẽ kêu gọi các dân biểu liên bang tại địa phương của mình để mà suy nghĩ thật kỹ trước khi họ tu chính những cái luật thuế má cũng như luật DACA, vì đó nó cũng ảnh hưởng đến những cái đời sống và cái sự có thể nói là cái danh dự đặc biệt của những người gọi là công dân Hoa Kỳ sinh sống tại đất nước này, thưa anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, luật sư đang giải thích cho chúng ta hiểu rõ thêm trong cái vấn đề mà đã được nêu ra trong hai tuần trước, cái vấn đề mà đi về liên quan đến thi quốc tịch. Thì qua cái vấn đề này thì nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc, quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110 để luật sư có cơ hội để mà trả lời cho quý vị những câu hỏi liên quan thắc mắc của quý vị hay hoặc là người thân của mình trong cái khoảng thời gian này sắp sửa thi quốc tịch. Khi nói đến cái vấn đề thi quốc tịch và trong khi chúng ta chờ đợi quý vị chúng ta gọi vào, thì Hòa Tính có một cái câu hỏi đối với những cái người mà họ thường xuyên họ về Việt Nam mỗi năm mỗi về, và họ cũng có cái ý là họ sẽ ở lại Hoa Kỳ và họ cũng có ý là họ thi quốc tịch, thì như thế nào gọi là đủ trong một năm để mà họ có thể họ về Việt Nam, thưa luật sư, bao nhiêu lâu là đủ cho họ?
Nếu vâng, thì như chúng ta vừa trình bày sơ qua đó, thì vì vấn đề là thường trú nhân cho nên chúng ta phải chứng minh cho chính quyền Hoa Kỳ biết là chúng ta rất là muốn ở nước Mỹ thường xuyên hơn và cũng muốn trở thành công dân Mỹ. Cho nên thứ nhất đó, là khi mà ra khỏi nước Mỹ, chỉ trừ trường hợp mà có những lý do bất khả kháng chúng ta phải ở lâu hơn, thì tối đa cũng chỉ khoảng 5 tháng để mà trở lại đây thôi. Và như là nếu mà chúng ta trước cái thời gian mà nộp đơn nhập tịch Hoa Kỳ thì nên xét lại là 3 tháng trước đó chúng ta không có rời khỏi nước Mỹ. Thành ra tổng cái số, thí dụ như chúng ta ở cái trường hợp mà gọi là 5 năm, tức là khoảng chừng 60 tháng đó anh Hoàng Tín, chúng ta phải tính cái tổng cộng cái số tháng chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ được phải là 30 tháng anh Hoàng Tín. Tức là kể cả những cái ngày giờ mà mình đã đi rồi, đã trừ hết cái đó thì phải ở Mỹ là đúng 30 tháng. Nếu chúng ta có cái trường hợp mà có thể nhập tịch Mỹ vào 3 năm đó, thì tức là khoảng 36 tháng, thì tổng số thời gian chúng ta ở Mỹ ít nhất là phải từ 18 tháng trở lên. Đó là chưa kể những cái đòi hỏi khác, ví dụ như về vấn đề lý lịch tư pháp phải được trong sáng, sạch sẽ. Cái quan trọng nữa của những anh em, của những em các cháu chứ mà trẻ tuổi đó, từ 18 đến 26 là phải nhớ ghi danh quân dịch. Đặc biệt là có nhiều người chẳng hạn như khi mà được rời khỏi Việt Nam ở cái lứa tuổi 18-26 đó, thì khi đến Mỹ đó, họ cũng chỉ có 30 ngày để mà phải ghi danh quân dịch. Vì nếu không, đó cũng phải là lý do để mà sở di trú bác cái đơn nhập tịch của họ, mặc dù là tất cả mọi điều kiện khác họ đều đã được thông qua, thưa anh Hồng Vinh.
Khi mà luật sư có nói đến cái vấn đề gọi là cái lý lịch tư pháp, như thế nào gọi là lý lịch tư pháp trong sạch, thưa luật sư?
Dạ vâng, chúng tôi cũng nhắc nhiều lần rồi đó, tức là khi mà chúng ta có cái thẻ xanh đó, thì tránh tất cả những cái việc gì mà liên quan đến vấn đề mà hình sự, đặc biệt là liên quan đến những cái chuyện hành nghiệp của một người. Dĩ nhiên chẳng hạn như là chúng ta lái xe say rượu thì cái tội đó nó không nằm trong cái danh sách đen của sở di trú, nhưng mà chẳng hạn những cái tội đánh người, nhất là đánh người vợ, thường là đánh vợ chứ ít khi có trường hợp đánh chồng, mặc dù là không, có nghĩa là không xảy ra một tí, nhưng mà nói chung là domestic violence, là đánh những người cùng ở chung nhà với mình, đặc biệt là nếu là người vợ, ngay cả vấn đề mà chỉ là liên hệ bạn trai bạn gái không, mà đánh người ở nhà nó domestic violence là một trong những tội họ không thích, tội mà ăn cắp ăn cướp rồi xài thẻ tín dụng giả mạo vân vân, tất cả những cái chuyện gì mà có liên quan gọi là giả mạo đó, ví dụ như là khai gian sở xã hội vân vân, thì tất cả những cái đó liên quan đến cái hành kiểm, thì đó là những cái còn khi mà bị phạt những cái chuyện đó rồi đó, thì họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi vào nhập tịch, họ xem đến cái hành kiểm của mình, giống như mình mời một người nào vào nhà của mình có đâu muốn những người nào có thành tích bất hảo như vậy. Tuy nhiên có nhiều lý do, nhiều khi không phải là những người đó họ có cái tính xấu như vậy, nhưng mà nhiều khi mấy em trong cái thời mà còn trẻ tuổi, dưới 18 tuổi thì còn đỡ, nhưng chẳng hạn từ 18 đến 20 mấy, nhiều khi là ham vui với bạn bè rồi là đi chơi không đúng lúc, không đúng chỗ, vi phạm những chuyện đó, thì một trong những điều mà khi đã gặp như vậy rồi thì phải xem rằng là 5 năm trước khi mà chúng ta nộp đơn nhập tịch thì là chúng ta đừng không vi phạm cái việc gì, những cái hình sự nào mà lỡ có vi phạm rồi đó, thì chúng ta cũng liên lạc với lại những luật sư tại địa phương đó, để làm sao chúng ta xin bạch hóa hồ sơ đó. Dĩ nhiên đối với sở di trú đó, khi họ hỏi về chúng ta có cái vấn đề gì về vấn đề hình sự hay không, thì nếu đã có vi phạm thì chúng ta vẫn phải khai là đã có vi phạm, nhưng chúng tôi đã nộp cái hồ sơ bạch hóa hình sự và trong 5 năm qua, 7 năm qua, 10 năm qua chúng tôi không vi phạm vấn đề gì cả, chúng tôi đóng thuế đàng hoàng, bây giờ chúng tôi đã lập gia đình rồi, thì đó là những cái có thể là giúp cho cái hồ sơ của cái người đó được coi như là cứu xét và họ sẽ khoan hồng hơn. Và nếu mà chúng ta không làm những việc đó thì ngay cả những cái chuyện mà có những hồ sơ hình sự, nhiều khi gặp những cái vị mà nhân viên phỏng vấn khó tính quá đấy, hoàn tính cho dù là xảy ra 7 năm 10 năm trước khi cái thời gian mà nộp đơn nhập tịch, họ cũng có thể vì lý do đó để họ bác, và chúng ta là phải kháng cáo, và lúc đó thì phải chờ xem cái sự quyết định của cái người director trong vùng đó họ quyết định ra sao, rồi nếu mà cần thiết nữa là phải kháng cáo lên trên cái tòa kháng cáo của bên sở di trú đó, thì nó cũng khá nhiều khê. Thành ra đó lý do tại sao mà trong cái thời gian mà chúng ta có thẻ xanh đó, thì chúng ta không phải là người công dân Hoa Kỳ, chúng ta chỉ gần như là chỉ hơn cái người mà pro một chút xíu thôi, Hoàng Tín ạ. Cho nên phải là thật cẩn thận để tránh những cái phiền phức sau này, được không Hoàng Tín?
Dạ vâng. Dạ. Thành thật cảm ơn luật sư Nghĩa đã giải thích cho Hoàng Tín cũng là quý vị khán giả hiểu hơn vấn đề này. Quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của luật sư Nghĩa qua số điện thoại 714-892-2628 nhé. 714-892-2628 để luật sư có cơ hội giúp đỡ quý vị trong những cái vấn đề luật di trú, nhập tịch, quốc tịch, thưa quý vị. Hay hoặc là quý vị có thể gọi ngay cái số phone của đài 817-899-4110 để đặt câu hỏi, và luật sư Nguyễn sẽ trả lời cho quý vị tường tận hơn trong những cái vấn đề liên quan đến di trú, nhập tịch hoặc là luật pháp. Xin trở lại cái vấn đề gọi là cái lý lịch tư pháp mà luật sư Nghĩa vừa mới trả lời. Như vậy thì cái lý lịch tư pháp nào khi mà chúng ta còn ở lại Việt Nam gọi là lý lịch tư pháp xấu mà chúng ta có ảnh hưởng đến cái vấn đề di trú, nhập tịch?
Đúng rồi Hoàng Tín.
Thưa luật sư, trước khi mà luật sư trả lời cái câu hỏi này thì Hoàng Tín có một vị thính giả, thì mà chúng ta ưu tiên vị thính giả trước nha.
Dạ vâng ạ.
Xin được mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello. Hello.
Dạ vâng, xin chào chị.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị, cô gì ạ?
Có phải tôi không?
Dạ vâng, xin chào ạ, xin chào biết tên ạ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi ạ.
Ok, dạ. Yeah. Ok, thì tôi muốn hỏi gì, tôi có thằng con á, nó khoảng 22 tuổi. Mà nó lái xe đó, nó bị uống rượu á, rồi cảnh sát bắt rồi, nhưng mà bây giờ nó xong hết rồi, nhưng mà muốn thi quốc tịch có thể được không vậy luật sư?
Vâng, về vấn đề đó thì cháu nó bị cái việc mà lái xe say rượu như vậy là cách đây bao nhiêu lâu rồi thưa chị?
Cũng khoảng mấy tháng rồi.
Mấy tháng rồi chị ạ. Thì lái xe say rượu thật sự ra thì nó không phải là một cái tội mà nằm trong danh sách đen của sở di trú như chúng tôi vừa trình bày. Thì nếu mà chẳng hạn như vậy đó thì thứ nhất là trong cái hộ cái bị lái xe say rượu vậy, nó có những cái vấn đề mà phải trả tiền rồi phải đi học vân vân, thì mình nên lấy cái hồ sơ cảnh sát của vụ đó, hồ sơ tòa của vấn đề đó, cũng như tất cả những giấy tờ mà đã chứng minh rằng là cháu đã học những cái lớp như vậy, đã thi hành những cái án lệnh của tòa đó. Xong rồi, vì cháu ở trong lứa tuổi 22, mình phải hỏi xem coi là cháu đã ghi danh quân dịch chưa. Cái cuối cùng hết đó, là nếu mà được thì thường thường mấy cái vấn đề mà là xe rượu mà ngay ở California đó, thường thường họ cũng bắt khoảng chừng 3 năm probation là. Thành ra nếu mà bên Texas mà cũng bị cái 3 năm probation như vậy đó, thì nếu mà cô chị cần phải gặp một luật sư bên đó để xem coi 1.5 năm nữa hoặc là khoảng thời gian bao lâu có thể xin tòa để mà coi như xóa cái phần mà thời gian quản chế còn lại. Cái lý nhất đó, như ở Cali thì bắt họ phải bắt quản chế trong thời gian là nửa của cái thời gian quản chế, thì 1.5 năm như vậy để xem coi cháu nó có lái xe đàng hoàng không, không bị vi phạm nữa. Và có nhiều khi tòa họ khó đó, mình xin nó tòa nó cũng không chịu, nó bắt phải đúng 3 năm thì là nó mới xóa cái hồ sơ đó. Thành ra nếu mà tôi gặp trường hợp như vậy thì tôi sẽ không có nên để cho cháu nộp đơn nhập tịch ngay, và mình cũng nhân cái dịp này đó để mà qua đó gián tiếp hay trực tiếp để mà coi như là rèn cho cháu để đừng có uống xe say rượu, với cái tuổi đó, đó là rất là nguy hiểm. Và thường thường ở cái tiểu bang nào cũng vậy, khi mà mình lái xe say rượu mà lại gây ra thương tích, mà nhiều khi dĩ nhiên là ngoài ý muốn, nhưng mà những người lái xe say rượu thì chỉ biết là khi vượt đèn đỏ hay này kia nó không kiểm soát được mà gây tử vong cho người nào đó, là nó trở thành một cái tội hình sự coi như là ngộ sát cấp 2, ít nhất là Cali. Cho nên rất là cẩn thận chuyện đó. Tôi vẫn góp ý với chị là không nên cho cháu nhập tịch bây giờ. Liên lạc với lại luật sư để mà xem coi là cái khoảng thời gian tối thiểu để cháu bị quản chế là bao lâu đó, thì sau đó rồi thì hẳn tính thì như vậy nó cũng đỡ hơn, nhất là cái tuổi mà tuổi đó thì cũng khó nói lắm thưa chị, cũng khó bảo lắm.
Dạ luật sư, tại cháu nó ở Dallas chứ không phải ở Cali.
Vâng ạ, không thì bởi cho nên chị phải hỏi luật sư ở Dallas. Vâng ạ, chị hỏi luật sư ở Dallas, nghe chị nói chuyện như vậy với cái luật ở bên Cali để chị hiểu, nhưng mà vấn đề chính là vẫn phải hỏi luật sư ở bên Dallas. Và chúng tôi nghĩ là về cái luật đó, bởi vì nó liên quan đến cái chuyện mà đời sống an toàn của những người dân khác, thành ra chắc nó không thay đổi bao nhiêu. Nhưng chị xem lại coi là khi mà cháu bị thi hành cái án lệnh đó thì tòa bắt là 2 năm probation hay là 3 năm probation, thường thì họ phải cho từ 2-3 năm trở lên chứ họ không cho ít hơn được. Thì chị thành ra chị nên liên lạc với một văn luật sư tại Dallas để hỏi thêm ý kiến vấn đề đó nhé.
Dạ, xin cho hỏi thêm câu, thí dụ không phải là cháu nó thi quốc tịch bây giờ, nhưng mà có thể cho thi quốc tịch không, hay là sẽ không bao giờ cho thi quốc tịch?
Cháu vẫn được nộp đơn nhập tịch với chị, nhưng mà nghĩa có đề nghị thêm, tức là mình sẽ phải làm sao giữ lại tất cả những cái vấn đề mình, cháu đã thi hành được cái án lệnh của tòa, đã học những lớp đó, đã trả tiền đàng hoàng, cái gì nữa là liên lạc văn phòng luật sư tại địa phương để mà xin xóa cái phần probation, rồi sau đó đó, thì là khi mà xóa được probation rồi đó, thì lúc đó mình có thể xin nộp đơn nhập tịch với thầy chị.
Dạ, ok,
thank you
luật sư nhé.
Cảm ơn chị. Trở lại rất nhanh với câu hỏi của anh Hoàng Tín đó, thì đúng, khi mà người ta hỏi là quý vị có bị vi phạm
thưa luật sư, bây giờ chúng ta cứ để dành cái câu đó đi ha. Bây giờ chúng ta xin ưu tiên cho vị thính giả trên đường lai. Hello, xin chào ạ. Hello. Dạ, xin chào anh ạ.
Hello.
Dạ, mời anh lên tiếng ạ.
À, có phải tôi không?
Vâng, xin chào biết tên ạ.
Vâng, bây giờ mời anh đặt câu hỏi đi ạ.
Tôi muốn hỏi về vấn đề mà thi quốc tịch đó, từ năm ngoái tháng 12 mà tôi nộp hồ sơ lăn tay rồi mà tới bây giờ chưa có gọi gì hết.
Vâng ạ. Anh lăn tay từ hồi tháng mấy vậy anh?
Ồ, từ tháng 3, tháng 4 gì đó.
Tháng 3, tháng 4 của năm nay chứ phải tháng 3, tháng 4 của 2017 ha?
À, vâng, đúng rồi.
Vâng ạ, thì thường thường á, là lăn tay thì khoảng chừng 3 đến 4 tháng sau á, là họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Tuy nhiên cái hồ sơ bây giờ nó hơi chậm, cho nên anh lăn tháng 3, tháng 4 thì bây giờ là tháng 12, 7, 8 tháng thì khá lâu đó. Cũng hơi lâu, thành ra cái cách của anh á, là anh phải lên trang nhà của bên sở di trú đó, anh vào cái gọi là info pass á, để xin hẹn đó. và anh xin hẹn ngay tại cái văn phòng địa phương, tại vì khi vào đó nó sẽ anh họ sẽ hỏi anh cái zip code mình sống ở đâu, anh bấm vào thì họ sẽ cho biết anh đến cái cho anh cái ngày hẹn để đến sở di trú tại địa phương đó, để anh nói rằng tôi đã lăn tay từ tháng 3 tháng 4 hôm nay mà vẫn chưa thấy sở di trú gọi. Thì mỗi lần mà mình lên mình hẹn như vậy đó thì họ cũng giống như một cách mình nhắc nhở, và họ sẽ lưu ý cái hồ sơ của anh hơn, và họ sẽ cho anh biết rằng là hồ sơ đã được coi như là thông qua cái vấn đề mà điều tra về cái vấn đề lăn tay và đã gửi trả lại tại địa phương. Anh nhớ là bao giờ anh cũng phải hỏi là hồ sơ tôi đã gửi trả lại địa phương chỗ văn phòng sở di trú mà anh sẽ đi phỏng vấn đó. Khi hồ sơ đã được chuyển trả lại đó thì cái thời gian mà để được đi phỏng vấn trong khoảng chừng là 30 ngày thôi nhỉ. Thành ra anh nên vào trang nhà của bên sở di trú nhé. Thì tôi đánh vần tiếng Mỹ đó là www.uscis.gov, xong anh vào trong cái phần nó gọi là appointment đó, cái đánh vần tiếng Việt là www.uscis.gov, thì anh vào đó thì sẽ lấy hẹn. Nếu anh có gì thắc mắc anh cứ gọi lại số điện thoại văn phòng của chúng tôi sẽ chỉ rõ cho anh hơn nhé.
Cảm ơn.
Dạ vâng, đó là cũng là một cái cách để mà nhắc nhở cho sở di trú biết là mình đang quan tâm đến vấn đề đó nha chú ha. Chú sẽ thành công, sớm sẽ có được cái trận thi quốc tịch thành công nha. Và bây giờ thì cái thời gian cái chương trình cũng không còn nhiều nữa, chúng ta sẽ hẹn cái câu hỏi mà Hoàng Tính hỏi luật sư đó, thì mình để cho tuần sau, và mình sẽ nói trong cái vấn đề mà cái lý lịch tư pháp nó như thế nào cho nó rõ hơn, cho quý vị bà con rõ hơn, rồi quý vị bà con sẵn sàng cái tư thế chuẩn bị cho chúng ta sẽ gọi vào để mà đặt những câu hỏi nữa. Và bây giờ Hoàng Tính cảm ơn luật sư đã đến với chương trình này, nhìn chút thời gian đến với chương trình này để cho bà con hiểu hơn về các vấn đề luật pháp, nhất là cái di trú nhập tịch. Và bây giờ xin được mời luật sư gửi lời chào.
Dạ vâng, chúng tôi qua chương trình này cũng xin cảm ơn ban giám đốc của Đại học Sài Gòn Dallas, anh Hoàng Tính đã điều họp chương trình. Cũng xin nhắc nhở quý vị là trong khi mà chúng ta sửa soạn đón chào mừng Giáng sinh cũng như năm mới, chúng ta đừng quên rằng ngày 10 tháng 12 mỗi hàng năm vẫn là ngày quốc tế nhân quyền. Trong dịp này chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng hương tham gia những chương trình về sinh hoạt nhân quyền tại địa phương, tại Dallas, vân vân, cũng như là hỗ trợ cho các phái đoàn của cộng đồng chúng ta tham gia về những vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc trong cái ngày 10 tháng 12 sắp tới này. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin lưu luyến chia tay cùng với lại anh Hoàng Tín và quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Hẹn gặp lần sau.